Thì đó, nếu mà đứng bên dưới á, thì chiều cao chúng tôi quá cao đến độ vì không nhìn thấy. Xin tất cả các quý Phật tử đang có mặt dành một tràng vỗ tay thật lớn. Cảm ơn quý vị. Tràng vỗ tay đó thay thế cho lời chào mừng của chúng tôi gửi đến tất cả quý vị đã có lòng mua vé, phát tâm và đóng góp dưới nhiều hình thức khác nhau cho việc trùng tu mới chùa Giác Ngộ sớm được thành tựu viên mãn. Thay vì là lời phát biểu khai mạc thì chúng tôi xin gộp cái phần này lại để thành như là một phần báo cáo gửi đến tất cả các quý Phật tử về quá trình trùng tu và sự sử dụng của chùa sau khi công trình được hoàn mãn. Trước nhất thì xin nói đôi nét về chùa Giác Ngộ. Như MC vừa giới thiệu đó, chùa Giác Ngộ do Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, nguyên là Phó Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tiếp nhận từ Đại Đức Thích Thiện Đức, nguyên là một nhà giáo. Giác Ngộ được chân lý Phật Đà, phát tâm đi tu, và toàn bộ lô đất trên 700 mét của ông và gia đình đó đã được hiến cúng cho giáo hội lúc bấy giờ. Chùa chúng ta được Hòa Thượng Thích Đạt Thanh, nguyên là Tăng Thống Giáo hội Tăng Già Nam Việt làm trụ trì. Sau đó đến cố Hòa Thượng Thích Nhất Niệm, một bậc chân tu, làm trụ trì. Và ngài cũng là sư ông của chúng tôi. Kế đến là cố Hòa Thượng Thích Thiện Huệ làm trụ trì, một bậc chân tu thật học, là sư phụ của chúng tôi. Từ năm 1992, chúng tôi được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Tổ đình Nắng Quang, nơi mà ngôi chùa Giác Ngộ trực thuộc đó, giao cho trách nhiệm làm trụ trì ngôi chùa này. Đến năm 94 đó, chúng tôi đi du học tại Ấn Độ, Thượng tọa Thích Nhật Bình là sư huynh tiếp tục làm trụ trì chùa cho đến năm 2002. Sau khi chúng tôi trở lại về sau gần 8 năm tu học á tại Ấn Độ, thì chúng tôi lại tiếp tục được giáo hội giao trọng trách làm trụ trì chùa Giác Ngộ cho đến bây giờ. Trong vòng mấy chục năm đó thì chùa Giác Ngộ là nơi đào tạo ra các bậc nhân tài. Cho đến thời điểm hiện nay thì xuất thân từ chùa Giác Ngộ đi du học, đậu được bằng tiến sĩ Phật học là có 6 vị. Thì đó là một con số rất đáng được trân trọng và khích lệ. Ngoài ra thì còn có một số vị đang học thạc sĩ và đang làm tiến sĩ. Vào năm 1964, khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập, thì chùa Giác Ngộ là trường trung học Bồ Đề Chợ Lớn. Và nơi này đó có tất cả 12 lớp học cho lớp 10, lớp 11 và lớp 12, và đào tạo cho đến năm 1975, cùng với điều kiện khách quan của đất nước vào lúc bấy giờ, 157 trường trung học Bồ Đề trên toàn quốc đã phải đóng cửa. Và từ năm đó cho đến năm 1984, chùa Giác Ngộ trở thành là trường sơ đẳng Phật học đào tạo cho tăng ni tại miền Nam. Ở tại Thành phố Hồ Chí Minh vào giai đoạn năm 75 cho đến 84 chỉ có 3 trường Phật học. Chùa Giác Ngộ là cái cấp thấp nhất, chùa Ấn Quang là trung đẳng Phật học, và chùa Quảng Hương Già Lam ở quận Gò Vấp là cao đẳng Phật học. Ngoài ra đó thì có trường cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm, nhưng mà vì điều kiện khách quan đã phải đóng cửa. Chỉ trong vòng chừng ấy năm, chùa Giác Ngộ đã đào tạo ra rất nhiều các bậc tăng tài, và hiện nay đó rất nhiều vị trong số đó hiện là lãnh đạo cấp ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở các tỉnh thành miền Nam, và một số lớn đã phát tâm sang các nước ngoài để làm các Phật sự, và cũng nắm nhiều vai trò quan trọng của các giáo hội ở hải ngoại. Điểm qua sơ lược như thế để chúng ta thấy vai trò giáo dục của chùa Giác Ngộ, từ giáo dục thế học cho đến giáo dục Phật học là rất lớn. Chúng tôi được may mắn giáo hội giao phó làm chủ trì ở chùa này, và đã noi gương các bậc cổ đức ngày xưa tiếp tục phong trào nhập thế của Phật giáo qua bốn phương diện: giáo dục, hoằng pháp, văn hóa và từ thiện. Và cũng nhờ bốn mảng hoạt động này, chùa Giác Ngộ trong vòng 22 năm qua đã có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng, cho xã hội, cho việc đào tạo tăng tài và cho nhiều hoạt động phụng sự nhân sinh khác. Vấn đề hai, quá trình trùng tu chùa Giác Ngộ xin điểm lược các giai đoạn như sau. Chùa được xây dựng vào năm 1964. Lễ động thổ cũng là cái ngày tưởng niệm tôn sư của chúng tôi diễn ra vào ngày 16 tháng 9 năm 2012. Cuối năm 2012, tức đầu năm 2013, chùa tiến hành tháo dỡ hoàn toàn để bắt đầu cho công tác xây dựng. Việc xây dựng hệ thống cột chòi được hoàn thành sau 7 tháng thực hiện, tức là vào tháng 7 năm 2013. Sở dĩ lâu như thế là vì chùa chúng ta tiếp giáp ba mặt với nhà dân xung quanh, và cái công tác an toàn trong xây dựng đó được đặt lên hàng đầu, cho nên việc tiến hành đó rất thận trọng và do đó bị chậm so với tiến độ. Tầng hầm của chùa, nơi mà chúng ta đang ngồi lên ở phía trên, đã được hoàn tất vào ngày 23 tháng 1 năm 2014, tức là trước Tết thôi. Đến nay thì mới được 23-24 ngày. Dự kiến giai đoạn xây dựng phần thô bao gồm chánh điện, tòa nhà chánh điện chùa Giác Ngộ, tòa nhà tăng xá và tòa nhà thờ hài cốt ông bà tổ tiên của các quý Phật tử sẽ được hoàn tất phần thô vào cuối năm 2014 này, và hoàn tất phần hoàn thiện vào trước mùa Phật đản năm 2015. Như vậy so với dự kiến ban đầu đó, công trình của chúng ta bị muộn khoảng gần một năm trời. Đó là những yếu tố rất là khách quan và rất mong các quý Phật tử thông cảm. Vấn đề ba, tổng tiền mà các quý Phật tử đã tâm cúng dường cho công trình tu mới chùa Giác Ngộ. Thứ nhất là trong ngày lễ đặt đá, tổng số tiền được cúng là 640 triệu đồng. Thứ hai, từ ngày 16 tháng 1 năm 2012 cho đến thời điểm ngày hôm qua, tức là ngày rằm tháng giêng năm 2014, thì số tiền được cúng tại chùa Giác Ngộ là 3 tỷ 579 triệu. Riêng các quý Phật tử thân hữu có lòng phát tâm lớn cúng tại trụ sở tạm của chùa Giác Ngộ, góp được mượn từ Phật tử Giác Cát Tường tại 139/5 Phan Đăng Lưu là 4 tỷ rưỡi đồng, gồm có những mảng phát tâm như sau: Phật tử Thanh Nhã 1 tỷ, Phật tử Thanh Sa 1 tỷ, Phật tử Diệu Tâm 1 tỷ, Phật tử Tường An ở Nha Trang 500 triệu, Phật tử Nguyễn Thị Hoài Thu 231 triệu, và cúng tập thể, tức là những phát tâm gia đình hoặc là cá nhân là khoảng 770 triệu đồng. Như vậy tổng cộng cả hai phần cúng dường tại chùa Giác Ngộ 92 huyện Chí Thanh và tại cơ sở tạm của chùa Giác Ngộ là 8 tỷ 079 triệu cho đến thời điểm ngày hôm qua. Quý vị nhìn một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương sự phát tâm rất tích cực, rất có giá trị và ý nghĩa của hàng ngàn các Phật tử xa và gần gắn bó với chùa Giác Ngộ trong thời gian qua. Toàn bộ các dân sách hiến cúng này sẽ được cập nhật trên trang web của chùa Giác Ngộ vào ngày mai hoặc trễ nhất là vào ngày mốt. Mong quý vị theo dõi ở trên trang web đạo Phật ngày nay.com. Tiền của chùa dành dụm trong thời gian qua là được 10 tỷ đồng. Tổng cộng chúng ta có được số tiền là 18 tỷ 079 triệu đồng. Đó là số tiền khá tốt cho công việc trùng tu. Và dĩ nhiên mới đáp ứng được giai đoạn 1 thôi. Xin báo cáo các quý vị về tổng chi cho đến thời điểm hiện nay gồm có hai phần. Thứ nhất là chi cho phần mua bất động sản mở rộng diện tích của chùa, tức là đất. Và thứ hai là chi cho việc xây dựng hệ thống cột dòi để làm nền tảng xây toàn bộ công trình và tầng hầm. Về phần bất động sản thì chùa đã mua được hai căn nhà. Thứ nhất là căn ở bên phía tay trái nơi quý vị đang ngồi nhìn hướng về phía bàn Phật, vốn là phần đất còn lại của đại thí chủ ứng toàn bộ đất 700 mét cho chùa trước đây. Và hiện nay đó, chú Buôn là con trai trưởng của đại đức Thích Thiện Thiện Hữu, Thích Thiện Đức mà cúng cho chùa đó, đã quan hỷ nhường lại với cái giá là 4 tỷ đồng. Và phía bên tay phải của quý vị, ngang với vị trí chúng tôi đang đứng, thì căn nhà này đã để lại cho chùa với giá là 1 tỷ 250 triệu. Và sửa chữa lại để tạm sử dụng trong suốt quá trình xây dựng là thêm vài trăm triệu đồng, cùng với những cái khoản hỗ trợ cho các hộ xung quanh. Như vậy phần bất động sản để mở rộng diện tích của chùa là năm tỷ 300 triệu đồng. Về phần hệ thống cột dòi là 4 tỷ 500 triệu đồng. Về chi phí làm cho tầng hầm là 5 tỷ 800 triệu đồng. Như vậy tổng cộng phần xây dựng cho đến thời điểm hiện nay là 10 tỷ 356 triệu đồng. Với số khoản tiền đó, nếu chúng ta may mắn có được giấy phép cách đây 5 năm, có lẽ là chúng ta đã xây dựng hoàn tất rồi. Giờ thì chúng ta khởi công muộn do giải quyết cái vấn đề tranh chấp liên hệ đến đất của chùa và có được giấy phép xây dựng từ 60% trở thành là 70% trên tổng diện tích đất chúng ta xây dựng vào thời điểm năm 2013. Giá trị tiền đó bị mất rất là cao, và do đó với số lượng gần 11 tỷ mà chúng ta chỉ mới hoàn tất được tầng hầm thôi. Sở dĩ mà số tiền đó hoặc tầng hầm đó, với cái giá cả leo thang là nhờ chùa đã vận động công ty Chân Phương do anh Lê Đức Văn Trình làm chủ tịch hội đồng quản trị thiết kế bản vẽ hoàn toàn miễn phí. Và đồng thời đó, chúng tôi cũng nhờ anh Mạnh giám sát cùng với hai kỹ sư cho việc xây dựng an toàn, và do đó vật tư chúng ta tự mua, và thầu á chỉ là thầu công thôi mà giá tiền còn như thế. Nếu chúng ta giao khoán như một số công trình khác ở một số nơi khác và một số chùa khác, tức là giao cho thầu chọn gói, thì số tiền có thể tăng từ 2 tỷ cho đến 4 tỷ tùy theo cái tên tuổi của các nhà thầu và các công ty xây dựng. Điều đó cho thấy là bản thân chúng tôi cùng tăng đoàn của chùa và các Phật tử tăng kính đã tính nhiều phương án khác nhau làm thế nào để chúng ta giảm thiểu cái phần chi tiêu cho công trình xây dựng này. Và giai đoạn 2 bắt đầu vào khoảng 10 ngày nữa sắp tới cho đến cuối năm nay, chùa cũng sẽ quyết định chọn phương án đó, đó là chúng ta tự mua vật tư và chỉ hợp đồng thầu công thôi để giảm thiểu cái phần chi tiêu. Nếu chúng ta lấy tổng số tiền chùa dành dụm và phát tâm cúng là 18.079.000.000 đồng, trừ đi cho tổng cộng số tiền xây dựng phần thô cho đến giai đoạn 1 và mua 2 căn nhà để mở rộng diện tích của chùa là 15.656.000.000, thì bây giờ nhà chùa chỉ còn lại có 2 tỷ 400 triệu đồng thôi. Chiếu số tiền đó cho giai đoạn 2 như thế này là cũng quá tốt. Thế nhất là chúng ta đủ cho phần hợp đồng giai đoạn xây tòa nhà chánh điện ở mức độ tương đối. Và chúng tôi tha thiết kêu gọi các quý Phật tử, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và những người Phật tử đã từng có cái gắn bó vài chục năm với các sinh hoạt tu học và Phật sự của chùa Giác Ngộ, nhín ăn, nhín mặc, nhín thưởng thức để thành một con heo công đức và góp phần đóng góp cho trùng tu giai đoạn 2 của chùa Giác Ngộ sớm được thành tựu mỹ mãn. Xin quý vị hãy dâng một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương tất cả các vị đã phát tâm, tấm góp, tịnh tài, tịnh vật và công sức. Lưu tiền đây, chúng tôi kính giới thiệu về tổng diện tích mà chúng ta sẽ xây dựng trong tương lai. Tòa chánh điện của chúng ta gồm tất cả là 6 tầng, với chiều cao 34 mét, và tổng diện tích xây dựng của tòa chánh điện là 3.478 mét vuông. Tầng hầm đã được hoàn tất, có diện tích mặt bằng là 600 mét vuông. Giải tân xá gồm 4 lầu, có diện tích dự kiến xây dựng là 900 mét vuông. Giải nhà thờ cốt cho khoảng 5.100 lọ cốt cho đến thời điểm hiện nay là 300 mét vuông, cũng gồm là 4 lầu. Như vậy, tổng diện tích mà chùa sẽ tiến hành xây dựng toàn bộ công trình là 5.400 mét vuông. Trong tờ bướm mà quý vị hiện đang có trên tay đó, thì con số đó chỉ ghi con số của cái tòa chánh điện thôi, chứ chưa có cập nhật các cái thông tin khác. Và các nhà thầu đó hiện nay đã báo giá phần thô cho công trình xây dựng với tổng diện tích như vừa nêu là khoảng 12 tỷ đồng. Phần hoàn thiện lệ thuộc vào cái chất lượng vật liệu mà giá cả có thể khác nhau. Dự kiến để sử dụng các vật liệu bền vững cho việc xây dựng chùa tồn tại khoảng 100 năm thì chúng ta khoảng phải chi tối thiểu là 8 tỷ cho phần hoàn thiện trang trí nội thất, lót gạch, hệ thống cửa, hệ thống điều hòa và các cái tiện ích sinh hoạt khác. Như vậy, tổng chi phí cho giai đoạn thôn và hoàn tất theo dự kiến cho đến trong thời điểm này với giá vật liệu hiện nay là khoảng 20 tỷ đồng. Nhà chùa đã có được 2 tỷ 400 triệu, như vậy chúng ta còn khoảng tiền khá lớn ở trước mắt là 17 tỷ 600 triệu đồng. Đó là con số khá lớn trong bối cảnh điều kiện kinh tế khó khăn, công việc làm ăn vất vả, nhiều công ty xí nghiệp doanh nghiệp đã phải đóng cửa, các quý Phật tử phải tiện dụng việc chi tiêu để có thể tồn tại trong hoàn cảnh khó khăn như thế này, mà là phải gánh vác thêm phần phát tâm đóng cước cho chùa giác ngộ. Nếu không phải là tấm lòng vị tha vô ngã vĩ đại, chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta rất khó có thể phát tâm. Cho nên khi tiếp nhận các tịnh tài đóng góp lớn vừa nhỏ, hay là tấm lòng hay là công sức của tất cả các quý vị chùa giác ngộ bao gồm chúng tôi và tăng đoàn vô cùng biết ơn, và chúng tôi tha thiết kêu gọi các quý Phật tử hãy phát tâm bồ đề, nhịn thêm những phần chi tiêu để góp phần cho công trình sớm được đưa vào sử dụng, để ngôi chùa giác ngộ thân thương của chúng ta có cơ hội phục vụ cho cộng đồng Phật tử quận 10 cũng như tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong vòng 12 năm qua, kể từ khi hoàn tất việc tu học tại Ấn Độ trở về, chúng tôi đã dành trọn thời gian cho hoạt động hoằng pháp ở trong nước và cũng như ở nước ngoài, không từ nhọc, không từ nan. Đôi lúc phải ăn cơm ở trên xe, xuống đến địa điểm thuyết giảng tại các chùa, chưa kịp nghỉ ngơi là phải lên pháp tòa. Giảng xong, chưa kịp ăn cơm là phải lên xe ra về và ăn cơm cũng mở trên xe. Nói ăn cơm là nói cho sang thì thôi, chứ phần lớn là ăn mì gói hoặc mì xào cho tiện. Sở dĩ như thế là vì chúng tôi rất quý trọng những ngôi chùa, các tăng ni, các đạo tràng, các quý Phật tử thích nghe Phật pháp, cho nên gần như là dành thời gian đa số cho hoạt động Phật sự quan trọng này. Vì chúng tôi nghĩ rằng đó, các Phật tử mà hiểu biết Phật pháp rộng, chúng ta sẽ không phải sống trong nỗi sợ hãi do mê tín dị đoan khống chế chúng ta. Nhờ đó mình có được cái chất liệu an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Cho nên chúng tôi đi quyết tâm khi làm Phật sự hiệu phó của trường Đại Phật giáo, giảng dạy và làm khoa trưởng chức học của trường này hoàn toàn là không ăn lương. Thì đến các tự viện, các chùa để thuyết giảng là không nhận bao thơ cúng dường của chùa, thậm chí ở nhiều nơi tiền vé máy bay chúng tôi cũng tự lo. Để tạo được sự thuận lợi cho các tăng ni mạnh dạn mời thỉnh về để chia sẻ Phật pháp cho những Phật tử hữu duyên, chúng mình cứ mỗi một tháng chúng tôi chia sẻ 15 pháp hội tới riêng tháng 6 và tháng 7 dương lịch hàng năm. Trong 10 năm qua, trung bình là 50 bài cho đến 60 bài pháp hội. Với thời gian 10 năm như thế, chúng tôi đã thuyết giảng được 3.000 bài pháp hội. Giai đoạn 2004 đến 2006 là dưới dạng MP3, từ 2006 đến bây giờ là VCD và DVD. Điều đó cho thấy tấm lòng của chúng tôi dành cho việc hoằng pháp hướng đến đời sống tinh thần của Phật tử là được xem như là ưu tiên một. Ngoài ra, các công việc giáo dục, hoạt động văn hóa bao gồm là thực hiện đại tạng kinh và Phật giáo bằng âm thanh MP3 trên 120 đĩa CD, mỗi đĩa 15 giờ. Sách nói Phật giáo gần 100 đĩa, và âm nhạc Phật giáo bao gồm tăng nhạc và cải lương trên 100 đĩa. Ngoài ra, chùa Giác Ngộ còn làm 300 web để phục vụ việc tu học Phật pháp cho quả tại quần chúng trong và nước ngoài. Trang Đạo Phật ngày nay chúng tôi đã đề năm 2000 gồm có gần 500 quyển sách Phật học và hàng ngàn các bài nghiên cứu Phật học theo chuyên đề. Trang tủ sách Phật học chúng tôi gồm 3000 bài giảng đại bản kinh và âm nhạc Phật giáo. Trang Phật âm chấm cơm trên 30000 bài pháp thoại video của trên 100 tăng ni trong nước và nước ngoài, một sự rộng mở để cho những nơi ở phương xa không có các giảng sư đến trực tiếp có thể nghe được pháp thoại. Và trang ban quần pháp chấm cơm tập hợp khoảng 1000 bài thuyết giảng của khoảng 50 giảng sư tại thành phố Hồ Chí Minh. Bốn trang web đó là do chùa Giác Ngộ thiết kế, điều hành và phục vụ cho quần chúng. Ngoài ra, hàng năm chúng tôi đều tổ chức các hội thảo nghiên cứu Phật học chuyên đề phối hợp với các trường đại học, các triển lãm văn hóa nghệ thuật và các trường văn nghệ chuyên nghiệp để phục vụ cho quảng đại quần chúng. Chúng tôi tin rằng là với các hoạt động giáo dục, văn hóa, văn pháp thì chúng ta sẽ nâng cao được chất pháp, góp phần làm cho Phật giáo được phát triển. Ngoài ra, trong vòng 20 năm qua, chùa Giác Ngộ còn có hai hoạt động, đó là ấn tống kinh điển và làm từ thiện thiên tai bộ mắt cường, giúp cho những người già tàn tật, trẻ mồ côi, người đau đớn. Vào tháng 6 năm 2013, hoạt động từ thiện của chùa Giác Ngộ ngày càng được lớn mạnh hơn. Quỹ từ thiện của chùa Giác Ngộ mang tên là Quỹ Đạo Phật ngày nay được ra đời, với tổng số tiền được đóng góp cho quỹ vào ngày ra mắt là 7.5 tỷ đồng. Và đó là công đức của gia đình các chị em Phật tử Thanh Nhã, Thanh Sa, Thanh Vi đã vận động rất nhiều các mạnh thường quân là những người Phật tử thân hữu với gia đình của họ trong nhiều năm. Nhờ đó mà hàng tháng đó, chùa Giác Ngộ chúng ta trích cái tiền lãi từ gần 8 tỷ đồng, trung bình là khoảng 60 triệu, và đồng thời vận động thêm các mạnh thường quân dẫn thân vào các hoạt động từ thiện. Chỉ trong vòng 7-8 tháng đã đóng góp và chia sẻ tặng nơi cho rất nhiều gia đình về những vấn đề bất hạnh với tổng số tiền là khoảng 4.7 tỷ đồng. Thì hoạt động đó là rất ấn tượng. Với điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay mà sự phát tâm mạnh lực như thế là dưới ngoài sự mong đợi của chúng tôi. Nhân đây rất mong các quý Phật tử dành một tràng vỗ tay thật lớn tán dương công đức những Phật tử đã trực tiếp tham gia cho việc trùng tu chùa Giác Ngộ giai đoạn đầu, đã trực tiếp đóng góp, gián tiếp đóng góp tịnh tài, tịnh vật và công sức cho chùa Giác Ngộ qua các hoạt động từ thiện và ấn tống. Hàng năm chùa Giác Ngộ ấn tống vài chục ngàn, thậm chí là vài trăm ngàn các quyển sách Phật học và vài trăm ngàn các đĩa giảng Phật pháp. Số lượng tiền ấn tống trung bình mỗi năm là 1.5 tỷ cho đến 3 tỷ đồng. Thì đó là một cái khoản đóng góp của gần 2000 thành viên của hội ấn tống Đạo Phật ngày nay. Xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn. Và cuộc họp đó là nhờ vào sự phát tâm của sư cô Diệu Huệ, nay đã trên 70 tuổi, và rất mong trong tương lai đang trong quá trình xây dựng chùa cho đến lúc hoàn thiện, các hoạt động ấn tống từ thiện, giáo dục, văn hóa, hoằng pháp sẽ tiếp tục được diễn đầu cách rất là thuận lợi để tiếp tục phục vụ nhiều đối tượng quần chúng khác nhau. Đức Phật đã dạy trong kinh: chúng sanh do tâm khác nhau mà các loại hình sự sống đã có mặt. trong từng loại hình sự sống, con người hay loài động vật, cũng có nhiều nhân cách và nghiệp khác nhau do tâm quy định. Và do đó việc làm đạo trong bối cảnh hiện tại và toàn cầu hóa phải bao gồm càng nhiều phương diện nhập thế thì càng tốt cho nhân sinh. Chân thành cảm ơn tất cả các quý Phật tử đã hưởng ứng cho các hoạt động Phật sự của thầy tại chùa Giác Ngộ và các hoạt động của chùa Giác Ngộ trong mấy chục năm qua. Và xin quý vị hãy nhiệt lên trên một tràng vỗ tay thật dài để tán dương công đức của tất cả. Và giờ này đó, để thể hiện lòng biết ơn của thầy đối với tất cả các Phật tử, của tăng đoàn chùa Giác Ngộ đối với những người hữu công, thì phần tương dương công đức sẽ được diễn ra nói tiếp từ sau. Dĩ nhiên là danh sách này chỉ là danh tiêu biểu, vì trời quá nóng lên mà đọc hết thì có lẽ chúng ta sẽ tốt mồ hôi và bị đói bụng cho chưa kịp ăn, cho nên là chỉ đọc tiêu biểu, còn danh sách còn lại sẽ gửi đến sau các quý vị, và toàn bộ sự phát tâm cúng dường của các quý vị sẽ được cập nhật trên trang web đạo Phật ngày nay .com của chùa Giác Ngộ. Một lần nữa chân thành cảm ơn và kính chúc năm mới được an lành, phát tài, phát lộc, phước báo, bình an, sở quyền trụ tâm, các tường nhĩ. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Cổ Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Xin trân trọng tri ân sự tạo chương trình của Nhật Từ. Phật tử Thanh Sa, Phật tử Diệu Tâm, Phật tử Thanh Vi, Phật tử Nguyễn Thị Em đại diện, đây là những Phật tử tiêu biểu, những gốc cô đồng tiêu biểu nên nhận bằng chuyên viên công đức của chùa. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng họ sự phát tâm của các Phật tử các gốc cô đồng của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, một tràng pháo tay vẫn dành cho các Phật tử tiêu biểu cũng như dành cho toàn thể chúng ta, bởi vì chùa Giác Ngộ sẽ không thể hoàn thành nếu không có công đức của các Phật tử tiêu biểu này cũng như của chúng ta, mỗi người dù của ít lòng nhiều.
Vâng, thưa quý vị, chúng tôi có thấy là trong số các Phật tử tham dự của triển khai kinh quy của chương trình hôm nay, có Phật tử Thiệu Lộc là người đã phát tâm đến cúng 1,200 m² đất và biệt thự ở trên thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Và sau đây thì xin trân trọng kính mời Phật tử Thiệu Lộc ạ nên có đôi lời chia sẻ cùng với đông đảo các Phật tử chúng ta đến đây.
Thưa tất cả các thầy, con Nguyễn Diệu Lộc, phân lời của Phật dạy, phân lời Đức Phật dạy là làm cái điều gì mà tốt cho tha nhân, làm được cái điều gì tốt cho Phật pháp thì con thấy là con chấp nhận cuộc đời đã cho con rất là nhiều, cho nên là khi về tuổi về già con nghĩ là còn một 600 mét vuông đất và một cái ngôi biệt thự con cũng cho thầy, vì thầy có khả năng để làm những cái nhiều lợi ích cho tha nhân, cho các Phật tử tu học sau này, nên là con sẽ làm điều này. Cái việc này là cũng nhờ những cái lời dạy của Đức Phật con được thấm nhuận sâu sắc, cho nên là con đã làm cái việc này có quả thôi ạ.
Tiên dương này cho tôi đã được lập nhân và tiên dương công đức của thầy cô. Vâng, xin trọng tri ân cảm ơn Phật tử Diệu Lộc ạ.
Nhân tiện đây thì xin kính giới thiệu thêm Phật tử Diệu Lộc, có người bạn đề là giáo sư Lê Văn Tề, là phó hiệu trưởng của trường đại học tư thục ở Long An. Năm nay giáo sư đã trên 80 tuổi mà vẫn còn đi giảng dạy, một tấm gương rất là cao quý và viết rất nhiều sách về kinh tế học nổi tiếng ở các trường đại học ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời năm ngoái đó thì hai vợ chồng có đến gặp thầy và bày tỏ ý nguyện là dâng cúng 600 mét đất và một cái biệt thự, và trong đó thì có một cái hồ nước mới vừa xây chưa kịp sử dụng nữa. Nhà rất là sang trọng, tiện nghi rất là đầy đủ, để mong là một cái cơ sở chi nhánh cho chùa Giác Ngộ. Thì đó là một cái điều rất là đáng trân quý, trị giá của lô đất và căn nhà rất là cao. Thì nhân tiện đây thì thầy chân thành tri ân chùa Diệu Lộc và giáo sư Lê Văn Tề, hai vợ chồng cùng con cháu đã phát tâm bồ đề cho cái công trình Phật sự ở trên khu vực Bình Dương đó sớm được thành tựu trong tương lai. Xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương công đức.
Dạ vâng, thưa quý vị, như vậy là đến buổi trưa ngày hôm nay, lúc hôm nay là khoảng 12 giờ rồi, thì tân điện tôi thấy là tại ngôi chánh điện, tại chánh điện tạm thời của chúng ta đã có rất là đông đảo quý Phật tử đã đến đây. Và nói thật là bản thân Thiên Tùng không ngờ là buổi trưa rất là nóng được này, quý vị lại đến đông đảo như vậy. Bởi vì là lúc khai mạc thì gần 11 giờ rồi mà thấy là chưa đông lắm. Thế nhưng mà thật không ngờ càng ngày quý vị đến càng đông. Và hy vọng rằng nếu như quý vị đã tham dự buổi trưa rồi thì nếu như buổi chiều có điều kiện thì mình lại tiếp tục tham dự buổi tiệc chay buổi chiều ngày hôm nay vào lúc 17 giờ chiều. Và quý vị có thể giới thiệu cho đông đảo mọi người, các bạn bè, người thân của mình cùng tham gia, bởi vì là chúng ta mỗi người có thể đóng góp một chút công sức tiền bạc để có thể tiếp tục xây dựng, để hoàn thành sớm chùa Giác Ngộ chúng ta.
Chân thành cảm ơn các quý Phật tử đã phát tâm đến tham dự lễ tiệc chay để gây quỹ xây dựng chùa Giác Ngộ giai đoạn 2. Bây giờ trời cũng đã quá nóng, cô không muốn mất thêm thời gian. Chân trọng kính mời các quý Phật tử, chắc có lẽ chúng ta theo tuần tự ở phía sau chánh điện tạm này đó, hai cái dãy buffet, chúng ta quan thể tuần tự đi đến để nhận. Thưa quý vị, đầu tiên là mời các thầy, và các thầy sau đó các Phật tử. Thì chúng ta cứ đi như thế này, tức là hàng đầu chúng ta sẽ đi trước, sau đó là những cái hàng kế tiếp. Thưa quý vị, thì đang lúc đó.
Niềm an vui vẫn luôn có thật,
như bữa cơm thanh đạm giữa cả
giàn đơn thôi, người đừng đánh mất.
Khổ thân đi tìm hình bóng đâu xa,
khổ thân đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, làm điều nhân ái.
Thấy y như là Phật đến trong ta.
Thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu khổ cường,
nhưng chỉ vui riêng một con đường.
Đường thanh cao giặc rào mưa phạt,
sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương.
Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt phàn nao phiền, làm thân tâm hận sầu tê tái.
Quyết quay trở về bờ giác an vui.
Quyết quay trở về bờ giác an vui. Niềm an vui vẫn luôn có thật,
như bữa cơm thanh đạm giữa cả.
Giản đơn thôi người đừng đánh mất,
khổ thân đi tìm hình bóng đâu xa.
Khổ thân đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, làm điều nhân ai.
Thấy y như là Phật đến trong ta.
Thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu khổ cường,
nhưng chỉ vui riêng một con đường.
Đường thanh cao giặc rào mưa phạt,
sống trong muôn loài ngập nắng.
Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt phàn nao phiền,
ra nếu mê danh lợi sắc tài.
Làm thân tâm hận sầu tê tái,
quyết quay trở về bờ giác an vui.
Quyết quay trở về bờ giác an vui. Quyết quay trở về bờ giác an vui.
Quyết quay trở về bờ giác an vui.
Quyết quay trở về bờ giác an vui.
Quyết quay trở về bờ giác an vui.